Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu hộ niệm á có thể giúp cho một người vừa chết được vãng sinh Tây phương Tịnh độ đó thì Phật pháp không cần có mặt, đạo Phật không cần có mặt. Đức Phật suốt 45 năm thuyết giảng đó đã để lại trung bình 30.000 bài kinh nhằm tặng cho chúng ta những tấm bản đồ chân lý và đạo đức. Nơi vào đó mà chúng ta có thể trở thành những người sống hạnh phúc cả một kiếp người. Và sau khi chết á, thì nhờ các nhân duyên tốt lành đó, chúng ta có một cảnh giới tái sanh tốt lành. Vì nhân và quả như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Truyền thống hộ niệm ở trong Tịnh độ tông đó có vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức trung bình là 1.000 năm sau khi Đức Phật qua đời. Hiện nay đó thì hộ niệm đang trở nên thịnh hành giữa những người Phật tử tu theo Tịnh độ tông ở Trung Quốc, Việt Nam, còn Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên đó cũng như là Tây Tạng đó không có đặt nặng về cái cách hộ niệm như chúng ta đã thấy tại Việt Nam hoặc là cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Thời Đức Phật đó, hộ niệm đó là cách thức mà một vị tăng sĩ đến đó để nhắc nhở cho người đang đối diện trước cái chết đó những phương pháp thực tập vô ngã, để người đó đó không đánh đồng thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó người đó không còn sợ chết nữa, không còn bị khủng hoảng trước cái chết đang diễn ra, không còn luyến tiếc mọi thứ ở trên đời, và cái chết nhờ đó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thôi. Bài kinh được Đức Phật yêu cầu các đệ tử của Ngài học thuộc lòng và đọc tụng trong hộ niệm cho người gần chết đó là kinh Vô Ngã Tướng. Đây là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng sau bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là kinh Tứ Diệu Đế đó. Rất tiếc là phần lớn các Phật tử tại gia tu theo đạo Phật Đại Thừa ít khi biết đến bài kinh này. Bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta là ly tâm quán nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và khỏi tâm mình. Thực tập như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không để cho tâm tôi bị kẹt vào các nỗi đau và nỗi khổ đang có mặt trên thân. Và khi chết đó, thì chúng ta sẽ đổi lại cái sự thực tập như thế này: thi thể này không phải là thôi, thi thể tức là một cái thân không còn sự sống. Thì phần lớn á, sống chung tâm thức với cái thân này đó mấy chục năm đó, chúng ta đã xem thân này là một cái sở hữu quý giá nhất của mình này. Nó gắn kết giống như bóng không rời hình, cho nên phần lớn chúng ta ít buông được nó lắm. Do đó phải thực tập vô ngã đối với thi thể sau khi chết, và thực tập vô ngã đối với thân thể khi còn sống. Những tâm trạng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi đó sẽ được người làm công tác hộ niệm nhắc nhở để cho người đang nằm bệnh được an tâm. Cốt tủy của hộ niệm là thế. Cho nên khi gia nhân của cư sĩ Cấp Cô Độc đó đến thỉnh Đức Phật hộ niệm cho ông, Đức Phật đang thuyết giảng, ngài biệt phái tôn giả Xá Lợi Phất và Ananda thay thế ngài làm công tác hộ niệm. Hai vị cư sĩ này đã đọc lại một cách rất là chậm rãi bài kinh Vô Ngã Tướng. Thực tập được 10 phút đó, cư sĩ Cấp Cô Độc cảm động xa nước mắt. Tôn giả Ananda hỏi là có phải vì đau đớn mà cư sĩ khóc không? Dừng vài giây, cư sĩ Cấp Cô Độc trả lời là: bạch nhị vị đại đức, con xúc động quá mà con khóc. Xúc động vì đó, cái phương pháp thực tập này rất đơn giản mà hiệu quả, nó cho con đó là giảm bớt được cái nỗi đau. Cho nên con kính mong nhị vị đại đức thỉnh Đức Phật cho phép truyền bá kinh này đó rộng rãi đối với quần chúng tại gia của chúng con được nhờ. Ngài Xá Lợi Phất trả lời đó, có lẽ là do vì làm thiện sự và từ thiện nhiều quá, cho nên cư sĩ đã đánh mất cái cơ hội nghe Đức Phật giảng bài kinh này đến vài chục lần, vài trăm lần tại chùa Kỳ Viên này, nơi mà cư sĩ là người có công xây dựng nó. Chia tay cư sĩ Cấp Cô Độc, hai vị tôn giả quay về tỉnh Xá Kỳ Viên. Chưa đầy 10 phút sau đó đó, gia nhân của cư sĩ Cấp Cô Độc đến thưa Đức Phật rằng là ông ấy đã trút hơi thở cuối đời rất an lành và mắt nhắm trọn vẹn. Người thân hỏi rằng là cảnh giới của cư sĩ Cấp Cô Độc tái sinh là chỗ nào. Đức Phật nói suốt một kiếp người, cư sĩ Cấp Cô Độc đó, tên thật là Sudatta, phiên âm là Tu Đạt, nhưng vì cái hạnh nguyện chăm sóc người già neo đơn tàn tật cơ nhỡ bất hạnh mà người ta đã đặt ông bằng một cái danh hiệu đạo đức, đó là Cấp Cô Độc. Và bằng các hạt giống nhân từ đạo đức này đó, ông ấy đã tái sinh về cõi trời Tusita, đó là đồng lệ. Và có nơi đó là nói rằng là sanh về cõi trời đau xuất. Cõi trời đó thực ra đó là một hành tinh có sự sống của con người. Devata đó được đề cập ở trong kinh điển Phật giáo đó, có nghĩa đen là người phát quang. Người phát quang đó về phương diện hình thù đó là người da trắng. Và thuật ngữ này đó được dân Aryan, tức là dân Iran ngày xưa, xin lỗi, dân Ba Tư ngày xưa, nay là Iran ngày sắc đó, dùng để chỉ cho mình đó là dân da trắng, còn dân gốc của Ấn Độ là dân da đen. Khi họ xâm lăng và chiếm Ấn Độ khoảng 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời đó, thì họ trở thành chủ nhân mới của đất nước Ấn Độ. Cho nên sống trong cái bối cảnh văn hóa đó đó, khi Đức Phật dùng cái chữ Devata thì ngài chỉ cho cái người mà có cái phước tướng da trắng và họ đó là những con người ngoài hành tinh thôi, chứ không phải giống như Trung Quốc đã mô tả đó, chư thiên là những người có cánh biết bay, sống ở trên các tầng trời tầng mây, không phải thế, nó là những hành tinh thôi. Nhưng con người là một loại hình mà chúng ta đã thấy rồi, chư thiên cũng là một loại hình con người, Atula cũng là một loại hình con người thôi. Và hành tinh Tusita đâu xuất đó đó được xem là một hành tinh mà phước báo về nhân tướng, màu da, tuổi thọ, tri thức và môi trường sống hòa bình là cao hơn rất nhiều lần so với hành tinh chúng ta đang sống đây. Thì đó là cái nguồn dữ liệu rất là khác biệt giữa văn học Phật giáo nguyên thủy và Đại thừa. Đại thừa thì thông qua kinh Di Đà, về sau này có thêm Vô Lượng Thọ, và sau đó có thêm Quán Vô Lượng Thọ và niệm Phật A La Mật. Thì trong văn học Bali đó, cảnh giới tái sinh đó, thông thường nhất đối với các Phật tử tại gia là các cõi trời thôi. Và nghiệp thiện của người đó đã tạo ra cái cảnh giới tái sinh đó, chứ còn không phải là do hậu niệm gì hết. Hậu niệm chỉ giúp cho người chết không bị bắn loạn bởi nỗi sợ hãi và tiếc nuối, thế thôi. Tức là tâm người được hậu niệm đó sẽ được định tĩnh, bình an. Do đó, người làm công tác hậu niệm không nên cường điệu quá chức năng hậu niệm của mình. Cường điệu theo nghĩa là gì? Chỉ cần có bàn hậu niệm, hậu niệm trước khi qua đời, và tiếp tục với là 8 tiếng sau khi chết, thì người chết á, nếu có những cái thọ tướng như là cơ thể thoảng mùi hương mềm nhũn ra, gương mặt hồng hào, hơi ấm tụ ở cái vùng cổ trở lên đầu, thì cảnh giới tái sinh đó là Tây Phương Cực Lạc. Đó là vừa mê tín mà vừa cường điệu hóa chức năng của hậu niệm, vì cái đó không có thật. Vì toàn bộ triết học của Đức Phật trong các kinh điển, từ kinh điển Bali, A Hàm cho đến Đại Thừa đó, đều khẳng định đó, nghiệp của con người quyết định cảnh giới tái sinh. Còn cái hộ niệm chỉ là một cái hỗ trợ làm cho tâm người đó được bình an thôi, để chết nhẹ nhàng, chết không tiếng luyến tiếc, chết không sợ hãi, chứ nó không thay thế được các cái nghiệp thiện được, không thay thế được. 26 thế kỷ qua đó, tại Ấn Độ cũng như 20 thế kỷ tại Việt Nam đó, ở các chùa đó, thường hộ niệm cho người đang hấp hối và hộ niệm cho người chết trung bình là 30 cho đến 45 phút thôi, vì đó là cái thời gian vừa phải. Và trước khi hộ niệm nó được diễn ra bằng thời kinh hay niệm Phật đó, thì các vị tu sĩ sẽ thường là nhắc nhở người chết một số điều, nhắc nhở người thân một số điều về vô thường vô ngã, để cho rũ bỏ hết tất cả mọi sự liếm tiếc và sợ hãi thôi. Còn ban hộ niệm theo nghĩa là hộ niệm để mà đưa một người chết về giảng sinh Tây Phương đó, đó là nhiệt tình rất là đáng trân trọng. Nhưng mà ngộ nhận rằng người, bằng hành động này đó, người chết giảng sinh Tây Phương thật đó, là một là sai lầm lớn, hay nói cách khác là mê tín lớn. Và điều đó dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng ở một bệnh viện lớn hơn. Đó là rất nhiều người, người ta ỷ lại vào cái hộ niệm đó, ta chẳng làm phước và thậm chí chẳng đi chùa. Chỉ cần chết có người thân mời ban hộ niệm tới là mọi việc đều xong. Đó là vấn nạn. Và điều này đã dẫn đến một cái tình trạng đó, là rất nhiều gia đình đó chẳng làm Phật tử, mà làm Phật tử theo nghĩa danh nghĩa thôi. Bởi vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng à, cho nên tu suốt một kiếp người là dư thừa, xài sao cho hết. Thế đó, chỉ cần ở cuối đời gần chết được niệm Phật, hoặc là tâm mình niệm Phật là phước đã xài đủ rồi. Và cách này nó làm cho đạo Phật rất khó có thể tồn tại trong thế giới trí thức, và thậm chí bị ngộ nhận mê tín nữa là khác. Cho nên những người làm công tác hộ niệm đó phải thấy rất rõ là việc mình đang làm là một sự hỗ trợ tích cực rất cần thiết, chứ không phải là không thể thiếu đối với người đang chuẩn bị ra đi. Thế thì chết mà có người thân ở bên cạnh đó, lòng người ta cảm thấy ấm cúng lắm, đỡ cô đơn, buồn chán, sợ hãi, tuyệt vọng. Và bên cạnh cái chết mà có được thêm ban hộ niệm nữa, thì cái giá trị an ủi đó nó còn cao hơn. Do nên chúng ta cố gắng là tu học Phật từ lúc khi chúng ta bắt gặp Phật cho đến lúc chúng ta qua đời. phải làm công việc đó giống như một ngày mình ăn 3 cữ cơm, tắm một ngày một lần, thay quần áo ít nhất một lần một ngày, hít thở không khí suốt 24 giờ vậy. Nó phải liên tục thường xuyên vậy đó, chứ đừng có gián đoạn. Và đừng có dựa dẫm vào tha lực và lòng từ bi của các Đức Phật. Đừng có dựa dẫm vào cái hỗ trợ của ban hộ niệm. Chúng ta phải tự lo việc đó. Có thêm ban hộ niệm thì quá tốt, không có thêm thì cũng chẳng có bị mắc mát cái gì. Vì nghiệp suốt quá trình chúng ta sống quyết định cảnh giới tái sinh, chứ không phải do sự hộ niệm đó. Có thể là nhiều Phật tử nghe cái cách giải thích này sẽ bị sốc, vì đã từng được lý giải rằng là cái công tác hộ niệm có thể giúp cho một người chết được giảng sinh Tây Phương. Nhưng như thế thì Đức Phật thuyết giảng kinh làm gì cho mệt? Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại, xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Và Đức Phật là người đó làm Phật sự đến hơi thở cuối cùng. Trước khi qua đời, Đức Phật còn giảng kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang. Sau đó đó giảng kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc đó, vài chục trang. Rồi dặn dò các đệ tử những điều đạo đức nên làm, những điều đạo đức không nên làm. Phật tử tại gia nên làm cái gì, xuất gia nên làm cái gì. Đừng sợ hãi cái chết, xem cái chết đó là một quy luật. Thân thể này giống như một chiếc xe, nó quá cũ kỹ phải thay xe mới. Rồi an nhiên trút hơi thở ra đi. Thì bây giờ đó, hoạt động hộ niệm nó gắn kết với những Phật tử Tịnh Độ Tông. Chúng ta vẫn nên tiếp tục duy trì truyền thống hỗ trợ tích cực này, nhưng mà phải biết được cái giới hạn của nó và đừng có cường điệu nó, để chúng ta không có cuồng tín và mê tín. Và chúng ta phải tu một cách rất nghiêm túc, mà kinh Đại Di Đà nói là có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Thì ai hội đủ được các cái tiêu chuẩn đó đó, thì ngay kiếp sống hiện tại người đó là thánh sống rồi. Mà thánh sống ở đâu là cực lạc ở đó. Thì lúc đó có giảng sinh hay không không còn là vấn đề quan trọng nữa. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, trong thời gian qua con cũng có theo dõi một số các video của các quý thầy ở Việt Nam từ năm đặc biệt, thì cũng có quý thầy giảng về cái phần mà vong linh đó thầy, tức là theo quan điểm Phật giáo thì có sáu não luân hồi, đời người, Atula, địa ngục, nhà nghỉ, chúng sanh, thì có những cái vong linh theo cái tinh thần câu chuyện đó, để có thể tiền biên ở trong cái cõi mà có thể tính là theo thời gian của cõi người là 200 năm, 300 năm, như trường hợp cô Phan Thị Bích Thành kể lại, như trường hợp thầy Giác Hạnh kể lại đó, thì cái cõi giới là cõi giới như thế nào, có thể hình dung qua theo quan điểm Phật giáo được không? Xin thầy nói rõ hay gì là Phật.
Đây là câu hỏi rất tế nhị. Thế nhị vì nó gắn liền với niềm tin đang được phổ quát hóa trong đạo Phật, và nó gắn kết với cái kinh nghiệm của một số nhà ngoại cảm, cũng như là cái gốc gác của vấn đề theo quan điểm của chính Đức Phật, mà vốn nó rất là khác với cách thức mà người ta lý giải về sao. Trong bài giảng về cảnh giới tái sinh đó, vừa rồi đó, thì chúng tôi đã trích dẫn kinh điển Pali từ kinh Tương Ưng với kinh Na Thiên đó, qua học thuyết 12 nhân duyên đó, để chứng minh rằng là theo Đức Phật gốc, từ lúc Đức Phật còn sống cho đến tối thiểu là 100 năm sau khi Ngài qua đời đó, thì cảnh giới tái sinh đó là diễn ra ngay lập tức sau khi chết thôi. Và nếu như chúng ta chấp nhận học thuyết này đó, thì khái niệm ngạ quỷ đó nên được hiểu là phần biên tập về sau này thôi, cho Đức Phật không có đề cập đến. Tại vì học thuyết ngạ quỷ trái ngược 100% với học thuyết 12 nhân duyên, trái ngược 100% với học thuyết tái sinh được Đức Phật đã khẳng định trong kinh tạng Pali. Về phương diện nghiên cứu văn bản học đó, thì hàng ngàn các học giả về Phật giáo nguyên thủy đó đã chứng minh được rằng tác phẩm ngạ quỷ sự nói về các hương linh giấc dưỡng và các hương linh ở dưới địa ngục đấy được biên tập gần như là khoảng sớm nhất là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, hoặc có thể là muộn hơn thế nữa. Có nghĩa là trước đó đó thì tác phẩm này chưa có. Và đó là một trong những tác phẩm biên tập sau nhất ở trong kinh tạng Pali, vốn được xem là nguyên thủy. Như vậy cảnh giới ngạ quỷ đó, nếu ta tin là được biên tập về sau, không do chính Đức Phật nói đó, thì chúng ta buộc chỉ còn một niềm tin duy nhất thôi, theo Đức Phật là sau khi chết các hương linh phải tái sinh. Cái niệm hương linh là không có, Đức Phật chưa bao giờ dùng cái niệm hương linh. Ngài chỉ nói là cái dòng tâm thức ta, Vinaya sâu tâm có mặt ở trong bào thai. Do đó đó, dựa vào học thức này đó, thì hiện tượng ma nhập là không có thật. Hiện tượng mà các nhà ngoại cảm, dù là nhà nào, cho rằng là các hương linh tồn tại 50 năm, vài trăm năm, vài nghìn năm, hiện hồn về hoặc là bằng cái kỹ năng truyền thông đặc biệt, các nhà ngoại cảm có thể đối thoại được với họ, lắng nghe được những cái chia sẻ của họ, những cái kỳ vọng của họ đó chỉ là những lời tuyên bố rỗng không có sự thật. Chúng tôi đã có 3 lần thuyết giảng chung với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng do những người tổ chức mời. Chúng tôi cũng đã từng làm trưởng ban tổ chức hội thảo khoa học về ngoại cảm 2 lần vào năm 2011 và 2012 tại hội trường quân khu 7. Do đó có sự tham dự của các nhà nghiên cứu tiềm năng con người, của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, có các nhà ngoại cảm tham dự, và có khoảng 700 khán thính giả gồm nhiều thành phần khác nhau. Thì mục đích với tư cách là trưởng ban tổ chức đó, đồng trưởng ban tổ chức đó, chúng tôi muốn nhắn gửi một cái thông điệp thôi, đó là sau khi chết đó, con người tái sinh theo nghiệp. Đó là quan điểm của Đức Phật. Còn những quan điểm khác đó, nó thuộc các học thuyết khác. Mà gần đây đó, vì một số nhà ngoại cảm khi có được năng lực này đó, chưa có năng lực này đó, chưa phải là Phật tử, sau đó trở thành Phật tử, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng là những gì các nhà ngoại cảm nói đó được xem là của Phật giáo nói, hoặc là những gì các nhà ngoại cảm nói đó được xem là chân lý. Đó là mục đích của chúng tôi muốn gửi gắm những cái thông tin đó trước mặt các nhà ngoại cảm, trước mặt các nhà nghiên cứu về ngoại cảm. Nếu chúng ta yêu cầu các nhà ngoại cảm chứng minh là họ truyền thông với các hương linh bằng cái năng lực đặc biệt như thế nào thì chẳng có nhà ngoại cảm nào chứng minh được hết. Nếu có cái sự truyền thông là chứng minh được, đằng này không, họ chỉ kể một chiều thôi. Và chúng tôi cũng đã từng nhờ các nhà ngoại cảm tên tuổi nhất của Việt Nam tìm kiếm thử, mặc dù mình biết là ông bà chúng tôi đã tái sinh hết rồi. Thì quê ngoại của chúng tôi đó là huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Mẹ đó đi di cư vào Nam năm 42 nên còn sống sót. Còn ông ngoại, bà ngoại, phía bên ngoại là chết gần như là hết vào cái tai nạn chết đói từ 42 cho đến 45 ở tại miền Bắc, mà Thái Bình đó là lãnh đủ nặng nhất. Thì chẳng có nhà ngoại cảm nào nói được rằng là những người đó đang ở đâu, hà hài cốt của những người đó đang ở chỗ nào, mặc dù họ rất thân với chúng tôi. Cho nên nhiều nhà ngoại cảm đã tự bơm phồng cái năng lực của mình trong cái thời điểm mà mình rất là nổi tiếng. Đây, cái năng lực đó đã có thể kết thúc 30 năm rồi, 20 năm rồi, 10 năm rồi, nhưng mà nhiều người đó vẫn không muốn thừa nhận nó, cho nên vẫn cố tình đó là tiếc nuối cái hào quang quá khứ đó. Năm 2013 là tai nạn của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam, bởi vì nhiều phương tiện truyền thông đã phanh phui chứng minh rằng là những tuyên bố của các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất là rỗng tuếch, ta không có sự thật. Người ta đến phỏng vấn những nhân vật được nêu ra trong các câu chuyện đó, những địa điểm được xem là nơi mà phát hiện ra là hàng trăm hàng ngàn các hài cốt đó, thì những người có liên hệ đều nói rằng là tôi có mời những nhân vật đó hồi nào đâu, và các nhân vật đó có phát hiện ra cái gì đâu, chúng tôi chỉ dựa vào sơ đồ mộ trí ở trong chiến tranh mà quân đội thường giữ lại, và dựa vào điều đó gọi là truy tìm, đào hết chỗ này đến chỗ kia, năm này qua tháng nọ cuối cùng phát hiện ra thôi. Từ đó đó là các cái tuyên bố về số lượng các hài cốt được gọi là tìm kiếm tập thể bởi nhà ngoại cảm A, B, C đó được chứng minh là không có thật. Đó là chưa nói đến cũng có một số người du thủ du thực là tự xưng là ngoại cảm, rồi bằng cái trò gọi là lừa đảo đấy, lấy xương heo, xương bò, rồi oxy hóa, rồi axit hóa đó, cho nó cũ kỹ, rồi chôn ở những cái nơi mà đã từng có chiến tranh giữa Việt Nam với Pháp, Việt Nam với Mỹ, Việt Nam với Việt Nam, trong các cái chiến trường tại Việt Nam. Rồi sau đó đó, ai nhờ đến rồi là giống như là mình nói chúng phốc vậy đó, là cho người ta tin rằng là các cái xương đó là của người thân mình. Sau năm 2013 đó, người ta mới đồng loạt đi thử nghiệm ADN thì phát hiện ra phần lớn là nanh heo mảnh sành thôi, chẳng có xương người nữa. Theo nghiên cứu của chúng tôi đó, cho đến thời điểm hiện nay đó, hình như là chưa có, hoặc nếu có chăng là một hai trường hợp thôi, giám định ADN xác định đúng gen di truyền của người đang được tìm kiếm thôi, còn phần lớn còn lại là trật hết, là xương của các loại động vật hết, rồi các cái vật dụng nó bị hư đó, mà hình thù nó có cái màu na ná như là xương người, rồi người ta cứ ngỡ là xương người vì ta tin vào nhà ngoại cảm nói mà, ta đem về ta thờ mà không đặt bất cứ một vấn nạn gì hết. Rồi khi phát hiện ra rồi, nhiều người ôm nhau khóc tập thể, khóc rằng là mình bị lừa, mình thờ cái xương nào đó chứ không phải xương người thân của mình. Như vậy nếu chúng ta dựa vào thiên cung sự, ngạ quỷ sự đó, thì rất nhiều ngạ quỷ sống vất vưởng đầy đá. Thì bằng những cái câu chuyện đó, người ta có thể kể các câu chuyện tương tự khác. Và nếu mình tin rằng những câu chuyện đó là có thật đó, thì chúng ta sẽ không thể nào tin học thuyết 12 nhân duyên. Đang cái học thuyết 12 nhân duyên của Đức Phật đó, được tất cả các trường phái Phật giáo từ xưa đến nay thừa nhận đó là học thuyết nguyên thủy nhất của Đức Phật. Và nó được lặp đi lặp lại vài chục lần ở trong bộ Tư Ngôn Kinh, một trong năm tập của Nikaya bằng tiếng Pali. Trải qua nhiều thế kỷ đó, người ta rất là ngại khi mà đề cập đến một số điểm mâu thuẫn ở trong kinh điển, vì không ai nghĩ rằng đó mình có trí tuệ kiểu gì mà dám nói đây là mâu thuẫn, đây là điều đúng, đây là điều sai. Và cũng chưa từng có một cái hội nghị Phật giáo quốc tế nào trải qua 26 thế kỷ phân định tại sao những đoạn kinh này nó mâu thuẫn nhau 100%. Các nhà nghiên cứu đã cho chúng ta được những giải đáp rất là hữu lý, tại vì nó được biên tập thêm vào về sau, cho nên cái phần biên tập sau á nó lại mâu thuẫn với những cái có trước, nó rất là gần với lời Đức Phật dạy. Nhưng mà vấn đề này đó không được là thảo luận rộng rãi trong trong quần chúng, vì nó là vấn đề phức tạp, dẫn đến nhiều tranh chấp, tranh biện lắm, cho nên nó không cần thiết. Cho nên nói tóm lại đó là dầu dân gian có đồn thổi là các nhà ngoại cảm truyền thông bằng một cái kiểu đặc biệt với hương linh, chuyện đó là không có thật. Hoặc là ai đó nói rằng là họ là giao tiếp được với hương linh đã chết mấy ngàn năm, mấy trăm năm, các hương linh đó đó bày tỏ các quyền vọng thế này thế kia, cũng là những chuyện không có thật. Hoặc là cái trai đàn năm 2005 đó ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, do thiền sư Nhất Hạnh phối hợp với Phật giáo Trung nước làng đó, để nhằm hóa giải con cháu một người thân của hai lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng, thì một nhà ngoại cảm nổi tiếng đó, có lẽ quý vị biết rồi, đã mô tả trên báo Giác Ngộ rằng là ta nhìn thấy đó, mấy chục ngàn các hương linh lũ lượt kéo nhau về chùa Vĩnh Nghiêm và bước lên cái phướng của chùa. Hương linh què đó thì được hương linh hai chân cõng, hương linh già thế thì được hương linh đó là trẻ dìu dắt, rồi hương linh đó là kẻ thù của nhau, là ôm nhau mà khóc hòa giải nhau. Đó là những câu chuyện phịa thôi chứ có thật, nhưng mà báo Giác Ngộ vẫn đăng là cho quần chúng ta tin nữa, tin dữ dằn. Là vì Phật giáo chúng ta không có cái bộ giáo lý thống nhất, không có những người tức là chịu trách nhiệm vào vấn đề này để thẩm định đâu là lời đúng với Đức Phật, đâu là không lời đúng với Đức Phật. Cho nên mạnh ai lấy tin, ai muốn tin kiểu gì tin, ai muốn theo học thuyết nào thì cứ theo thôi, tự do hoàn toàn, dân chủ hoàn toàn. Thì đó là cái dở nhất của Phật giáo. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các mâu thuẫn trong việc lý giải và tiếp cận cùng một vấn đề. Nói tóm lại đó, theo học thuyết Phật giáo nguyên thủy, tái sinh diễn ra ngay lập tức. Theo học thuyết Phật giáo đại thừa, mẫu hoặc đơn đại thừa Trung Quốc mà các nước ảnh hưởng theo gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì việc tồn tại nhiều nhất của hương linh là 49 ngày. Xin nói rõ, nhiều nhất là 49 ngày. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận hai trường phái này đại diện cho lời Phật dạy chung, thì bất cứ một thông tin nào cho rằng có gặp được hương linh, đối thờ hương linh từ cái ngày 50 trở đi đó, thì đều biết đó là những chuyện không có thật. Dòng người nói đó, phát biểu đó là ai, chúng ta cũng phải tin như vậy. Thì giữa hai trường phái lớn của Phật giáo, chúng ta chọn một trong hai hoặc là cho chọn cả hai. Nếu chọn cả hai thì cũng có 49 ngày thôi, chứ làm gì có hơn được. Do đó khi chúng ta đọc kinh đó, vì nên nhớ là Đức Phật dạy trong kinh Kalama đó, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển thôi. Vì Đức Phật đã ý thức rõ đó, về sau này đó, khi Ngài qua đời đó, có những điều Ngài không nói, người ta biên tập thêm vì những lý do nào đó. Và khi biên tập thêm đó, có người đó đã mượn tôn giáo A, tôn giáo B, học thuyết A, học thuyết B đưa vào trong đạo Phật mà vốn nó không phải của đạo Phật. Bây giờ nếu chúng ta đem ra cái câu hỏi đối với các nhà sư đó, theo Nam Tông được xem là trường phái Phật giáo nguyên thủy đó, đó là theo Phật giáo Nam Tông, Đức Phật được tin là đã dạy sau khi chết là tái sanh liền, thì thế thì tại sao còn có học thuyết ngạ quỷ? Thì phần lớn các nhà sư ta sẽ giữ yên lặng ta, người ta không muốn giải thích, nó mâu thuẫn mà, giải thích thì nó phức tạp. Nhưng bằng phương pháp văn bản học á, chúng ta truy nguyên được tác phẩm nào ra đời trong giai đoạn nào và cái nào nó được biên tập về sau này ra được hết á. Cho nên nói tóm lại, cái quan điểm của chúng tôi đó là thời gian thông thường để tái sinh là dài tích tắc thôi, nhiều nhất là 49 ngày. Cho nên các hiện tượng đó là gặp ma, ma nhát, ma nhập, ma theo, ma phá, thậm chí là ma phá không cho người nữ lấy chồng, rồi phải làm lễ cắt tiền duyên ở tại miền Bắc đó, hoặc là Bắc Trung Bộ đó, cũng chỉ là những cái tập tục mê tín ở trong dân gian. Khi mà đạo Phật đó bị mất gốc ở tại miền Bắc vào năm 42, ở miền Bắc Trung Bộ vào năm 1954, cho nên là mê tín dị đoan có cơ hội được lộng hành, làm cho rất nhiều các cái niềm tin sai lầm đó nó trở thành là các cái nhận thức phổ quát, nhưng nó không phải là chân lý. Xin được hỏi các. Chuyện thường tình thôi.
Dạ, thì con thấy đúng.
Giống như là trong giáo dục đó mà.
Dạ.
Có thầy thì dạy tiểu học, có thầy dạy trung học, có thầy dạy cử nhân, có thầy dạy thạc sĩ, có thầy dạy tiến sĩ, có thầy dạy hậu tiến sĩ, nó rất là khác nhau. Cho nên cái công việc của người nghe đó là đánh giá xem đó là cái lời chia sẻ nào đó là thích hợp nhất. Và đây cũng là cách mà Đức Phật đã dạy chúng ta dùng lý trí để đánh giá, chứ không có dùng niềm tin. Vì đôi lúc niềm tin đó nó làm cho mình phải chấp nhận một cái thông tin nào đó là một chân lý mà không cần chứng minh nó. Đạo Phật thì không khích lệ niềm tin như vừa nêu. Như trong bài giảng chính đó, chúng tôi đã nêu ra đó là Kinh A Di Đà nói có 5 tiêu chí dâng sanh Tây Phương. 3 tiêu chí đầu được mô tả bằng cái câu chữ Hán như sau: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh địa quốc. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà có thể giảng sanh về cõi nước của Phật A Di Đà. Là những người tu theo Tịnh Độ Tông á, chúng ta phải dựa vào Kinh A Di Đà. Mà Kinh A Di Đà đã nói rõ như thế. Và đảo ngược cái mệnh đề đó đó, thì để sanh được Tây Phương chúng ta phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy túc lớn. Thế thôi. Căn lành lớn được định nghĩa về phương diện Phật học là gì? Hết tham ái, hết sân hận, hết si mê và hết chấp thủ. Trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, người nào mà kết thúc cả 4 cái gốc rễ 6 vừa điều đó, người đó chứng thành quả A-la-hán ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cũng trong Kinh Di Đà đó, Đức Phật nói đó, thế giới Tây Phương là nơi hội ngộ của các bậc A Bệ Bạc Trí và chư thượng thiện nhân câu hội nhất sức. A Bệ Bạc Trí có nghĩa đây là bất thối chuyển về tâm linh. Bất thối chuyển tâm linh đó được định nghĩa trong Phật học là gì? Tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Còn thượng thiện nhân đó là người có thiện á, là thuộc loại là tối thượng, thiện thiện vĩ đại, thiện đẳng cấp, chứ không phải là thiện thường, thiện bình dân. Thì như vậy là ít nhất là trong Kinh Di Đà có 3 dữ liệu được mô tả trong cái bản tiếng Sanskrit và đã dịch trung thành ở trong các bản tiếng Hoa, rằng là người muốn sanh Tây Phương đó không phải chỉ nương vào cái việc mà niệm Phật nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm thì được nhiều người đạt được lắm, bất loạn cũng nhiều người đạt được lắm. Trước khi Đức Phật giác ngộ đó thì Tạng Độ cũng đã có cái thiền dược thọ diệt thọ tưởng, tức là không còn ý niệm hóa nhận thức phân biệt nữa. Tương truyền á, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó đã nhập vào loại thiền định này suốt 9 năm ở núi Tung Sơn sau khi thất bại trong việc độ vua Lương Võ Đế qua cái cuộc đàm thoại thiền. Vì ông nghĩ không có nhân duyên với người Trung Quốc cho nên mới xoay mặt vào vách ra, không độ độ sinh ra. Gần đây thì tại Ấn Độ, xin lỗi, tại Nepal đó, có một cậu bé tên là Siddhartha, tên giống như là Đức Phật Thích Ca. Ngồi thiền bất động suốt cả mười mấy tháng, không ăn, không uống, không di chuyển mà vẫn sống khỏe. Thế đó là dược thọ tưởng định thôi. Đây là hiện tượng rất là đặc hữu. Gối Bất Cực á, nó cũng có được cái thiền định này. 6 tháng tiết phủ đấy, âm mấy chục độ, là nó ngủ một giấc dài 6 tháng rồi. Sau khi tiết tan đó thì các chú gấu lồm cơm bò dậy, giống như là nhiều cái loại thực vật ở cái xứ tuyết đấy. Vào trong mùa đông tưởng như nó chết, nhưng mà nó không chết, hết mùa đông bắt đầu nó sống dậy thôi. Hoàn toàn không còn ý niệm gì ở trong con gấu Bất Cực hết đó. Nếu nó còn ý niệm nó sẽ chết, nó ngưng hoặc là ý niệm hết. Như vậy ngưng ý niệm đó là nhất tâm và bất loạn, thế thôi. Và rất nhiều người đạt được cái đó. Nếu tập trung có phương pháp là có thể đạt được nhất tâm. Nhưng mà nhất tâm vẫn chưa đủ, phải có bất loạn. Bởi vì những người là nghiên cứu khoa học trong các cái phòng lab thí nghiệm đó, họ cũng tập trung cao độ lắm, họ đâu có phân tâm đâu, nhưng họ vẫn loạn bằng giả thuyết A, giả thuyết B, giả thuyết C để tìm ra những cái đáp án phục vụ cho việc cải thiện sức khỏe của con người, vân vân. Cho nên đạt nhất tâm bất loạn là có thể thực hiện được. Nhưng tâm bất loạn là một dạng thiền chỉ, tức là dừng lắng các hoạt động giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, chứ nó chưa phải là sự giác ngộ gì hết á. Và trên thực tế nếu áp dụng vào trong bát chánh đạo đó thì nhất tâm bất loạn là chánh niệm. Hai ngôn ngữ khác nhau nhưng mà nội dung là một thôi. Chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo chỉ là 1/4 của tứ thánh đế, chứ không phải là tất cả. Cho nên đừng nên dựa vào đơn thuần của chánh niệm mà cho rằng là mình có thể giảng sanh Tây Phương. Còn 4 điều kiện đầu đó, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn và pháp âm lớn đó, mới là yếu tố quyết định. Trong quá trình truyền bá từ Độ Tông từ thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch đến bây giờ đó, 15 thế kỷ đó đó, phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông đó nhấn mạnh đến tha lực của Đức Phật A Di Đà và nhấn mạnh đến nhất tâm bất loạn là có thể giảng sanh Tây Phương. Một số nơi khác đó cường điệu vai trò của ban hộ niệm nữa. Cái đó chỉ là lời hứa hẹn của những người phàm, bao gồm các pháp sư Tịnh Độ Tông và những người truyền bá Tịnh Độ Tông, chứ không phải là lời Phật dạy. Lời Phật dạy trong cái đây là khác với lời của các pháp sư Tịnh Độ Tông. Là người tu học Phật đó, thì chúng ta nên lấy Đức Phật làm quy chiếu. Còn các thầy tu đó, có thể có người thì giảng chuẩn với lời Phật dạy, có người đạt được 100%, có người 80%, có người đó chỉ có vài phần trăm, có người thì đưa quan điểm tư biện của mình vào, có người thế thì là giảm nhẹ các cái tiêu chí, vân vân, để cho các Phật tử ta không cảm thấy việc tu Phật là quá khó khăn, để người ta mới dễ tu, ta mới dám tu. Nhưng mà phương tiện không phải là cứu cánh, giảm nhẹ đó thì không đủ tiêu chuẩn, vậy thôi. Do đó tu từ Độ Tông đó, muốn ăn chắc mặt bền đó, là phải bám vào kinh A Di Đà. Và người tu từ Độ Tông đó, dựa vào kinh A Di Đà trở nên rất năng động. Vì để có được căn lành lớn phải tu rất bài bản, phải tu tứ diệu đế thì mới có thể kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Mà như trong bài giảng chúng tôi nói, hết tham ái là hết luân hồi. Ở trong kinh Đức Phật khẳng định cả hàng trăm lần như thế. Mà đang khi người tại gia còn tham ái thì còn để xuống vợ chồng, làm sao mà kết thúc luân hồi được. Còn sanh Tây Phương đó, thì kinh A Đà có 3 lần lặp lại là kết thúc âm ái bằng ngôn ngữ tương đương, đó là căn lành lớn và A Bệ Bạc Trí, chư thượng thiện nhân, chỉ là 3 từ có nghĩa tương đương đó. Cho nên đó, người tại gia còn sống đời sống tình yêu tính dục là không thể sanh Tây Phương được. Chỉ có người tại gia sống độc thân và tu tập đó, nghiêm túc, vượt qua được cái năng lượng tham ái thì mới có thể sanh Tây Phương được theo tiêu chí của Kinh A Di Đà. Còn hàng trăm bài kinh Pali đó, Đức Phật nói rất rõ đó, là để chứng được quả la hán đầu tiên đó, người tu phải đạt được sơ thiền, là thiền thứ nhất á. Thiền nhất được định nghĩa là này: ly dục sinh hỷ lạc. Dục ở đây đó là kama tanha, tức là ái dục, bao gồm tình yêu và tính dục. Do đó ai còn sống đời sống tình yêu và tính dục không thể nào chứng được sơ thiền. Nhưng mà người Trung Quốc khi dịch họ cắt đớn, họ bỏ chữ dục đi, ly sinh hỷ lạc thôi. Như vậy là lìa bỏ là có thể đạt được sơ thiền. Nên khi Đức Phật nói là lìa cái tham ái chứ không phải là lìa bỏ. Tham ái nó thuộc về cái năng lượng bản năng, không ai dạy cũng biết. Và chuyển hóa được cái năng lượng đó trở thành tâm từ bi đó, thì người xuất gia mới thành công trong việc tu của mình. Cho nên á, chúng ta đừng quá bận lòng về việc sanh Tây Phương. Vì bận lòng nhiều đó, nó gây áp lực trong việc tu. Hãy tu đúng năm tiêu chí mà Đức Phật nêu ra trong Kinh A Di Đà. Khi tu đúng như thế thì lúc đang sống chúng ta trải nghiệm được Niết Bàn trần thế, và sau khi chết đó, thì nhân nào quả đó, tương lai là kết quả của hiện tại. Cảnh giới tái sinh của chúng ta dầu bất cứ ở nơi nào, chúng ta phải hiểu đó là sự an lành thôi. Và bằng cách đó đó, người tu học Phật phải tu rất bài bản, rất nghiêm túc, rất trình tự. Chứ không phải chúng tôi hù các quý vị, mà chỉ muốn nhắc lại lời Phật dạy để cho chúng ta tu một cách gọi là chắc chắn, chứ không phải là tu lơ tơ mơ, chờ chết rồi bắt đầu hộ niệm là có thể giảng sinh Tây Phương, hay là chỉ cần niệm Phật với tâm bất loạn là đạt được tất cả. Nói cách khác là giữa lời dạy của các pháp sư Tịnh Độ Tông, dù là pháp sư nào, với lời dạy của Đức Phật có một khoảng cách mà chúng tôi tạm gọi là gì? Mặt trời và đom đóm. Đom đóm về bản chất không phải là ánh sáng, nhưng mà nó lập lòa giữa đêm khuya đó, vào 30 đó, thì cái lập lòa của đom đóm nó làm cho chúng ta có thể thấy được, nhưng mà không soi đường dẫn lối được. Còn vùng thái dương chiếu soi không có phân biệt đối xử bất cứ một vật dụng gì. Đức Phật với tự giác của Ngài được xứng đáng xem là vầng thái dương, còn các tu sĩ đó chỉ là đom đóm thôi. Ngay cả chúng tôi cũng là đom đóm thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Do đó người tu học Phật nên dựa vào kinh Phật, nhất là dựa vào những cái kinh mà cái việc bị biên tập về sau này đó ít, thì cái độ chuẩn xác đó thật là cao. Còn cái này là nói quá rõ rồi, nhưng mà các sư pháp sư Tịnh Độ Tông ta bỏ quá nhiều đi, bỏ quá nhiều, nói quá dễ, hứa hẹn quá nhiều, làm cho quần chúng nó cảm thấy là tu như thế này nó quá dễ, thành quả quá cao, người ta đổ dồn theo tu. Nhưng mà chúng ta chỉ tu theo sự hứa hẹn, chứ không phải là tu đúng Đức Phật Thích Ca đã dạy. Hai cái này nó khác nhau rất nhiều, và mong các quý hành giả Tịnh Độ Tông hiểu được điều đó. Để thứ nhất là không ngộ nhận rằng chúng tôi là người chống Tịnh Độ Tông, và thứ hai không ngộ nhận rằng là chỉ cần nhất tâm bất loạn là giảng sanh Tây Phương, để từ đó tu một cách nghiêm túc hơn, bài bản và có hệ thống hơn, thì từ đó kết quả có là bây giờ và tại đây, còn tương lai đó nó là kết quả của hiện tại. Xin đi câu hỏi khác.
Câu hỏi.
Dạ, dạ.
Khi nãy thầy nói là ví dụ mình đi nghe những cái gì, cái vụ mà Phật tử nào về kể cho thầy nghe người ta nói xấu thầy như đó, thầy cứ nhớ không? Khi nãy thầy mới nói, con muốn nói là nhưng mà cái đó là sự thật, mình đã chứng kiến cái đó sự thật, thì bây giờ mình về mình phải nói với thầy mình làm sao. Những cái tin đồn đó là sự thật mà mình cũng có thấy đó là sự thật.
Nó tùy theo cái mức độ tác hại của những thông tin mình nghe thì nên lập hay là không nên lập lại cho người được mình quan tâm, bất cứ là ai. Nhưng khi có những cái chuyện thị phi nó không đắt đâu vào đâu, và đó là cái chuyện mà gọi là nhỏ to tâm sự, và mình không cần phải biết đến nó không có tác hại gì, thì lúc đó việc lập lại cho người thân của mình được Đức Phật xem là đem lửa thị phi ở ngoài về đốt các người thân của mình ở trong nhà. Còn những cái trường hợp nó có mưu mô tính toán lớn, giống như một cái kế hoạch có bài bản, có lộ trình, có thứ lớp để gây ra một cái tác hại lớn, và đương sự bao gồm là thầy của mình, người thân của mình đó, nếu không cải chính nó kịp thời thì sẽ dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu. Thì lúc đó đó chúng ta phải nói, nhưng phải nói đúng cách, nói đúng cách và nói khéo để cho người nghe không cảm thấy bị khổ tâm, bị xúc phạm, bị phiền não, và nói vừa phải thôi, chứ tức là chỉ đơn thuần chúng ta lặp lại cái sự kiện và thông tin, chứ không đính kèm theo các phản cảm xúc. Tại vì không phải người nào được nghe kể cái câu chuyện đó cũng điềm tĩnh để suy xét đầu và đuôi của câu chuyện. Tương tự ở trên internet đó, khi nó có những cái thông tin vu cáo và xuyên tạc, cái tác hại của nó còn hơn là lời thị phi. Là bởi vì đó, các trang web đó nó lưu giữ rất là lâu, cho đến lúc nào server đó còn đang tồn tại thì thông tin đó vẫn tiếp tục hiện hữu. Rồi những cái trang Facebook, Twitter là những, rồi những trang blog cá nhân hoàn toàn miễn phí hiện nay. Cho nên khi người ta ghét một người nào đó, người ta có thể xuyên tạc, vu cáo, nói xấu, mà cái này đó là vi phạm luật pháp ở phần lớn các quốc gia. Cho nên đó, khi biết được những thông tin đó thì chúng ta cần báo đến người mà chúng ta quan tâm, để cái đó có những biện pháp kịp thời để chặn đứng cái xúc phạm đó, cái tác hại đó. Và khi chúng ta làm công việc này đó, đừng để cho cơn giận tức chi phối động cơ của mình, mà chỉ để cho thái độ công bằng xã hội thoải mái thôi, thực hiện công việc đó. Và như vậy đó, khi làm công việc tạo ra cái công bằng cho chính mình đó, chúng ta không xem cái kẻ xấu đó là kẻ thù của mình, nhưng mà chúng ta cũng không dễ dàng gọi là bỏ qua cho người đó. Vì nếu như mà không cho người đó nhưng một bài học đó, thì những kẻ xấu như thế là tiếp tục làm các công việc xấu này với các nạn nhân tiếp theo. Cho nên đôi lúc đó có những trường hợp cũng cần phải nhờ đến luật. Ví dụ như năm 2012 đến 2014 đó, có một cái vụ kiện rất là đình đám tại cộng đồng mà báo chí Việt Nam ở Hoa Kỳ. Thì bà Hoàng Dược Thảo đó là chủ bút của tờ Sài Gòn Nhỏ, vốn là thể hiện cái quan điểm của Thiên Chúa Giáo, mới tấn công cái tờ báo Người Việt và cho rằng là báo Người Việt đó là cộng sản. Và bằng cái cách nói như thế trước đám đông rồi đưa lên truyền thông, thì cái uy tín của cái tờ báo Người Việt này nó giảm sút khá đáng kể. Số lượng độc giả ta rút lui, ta không đăng ký nữa. Thì ban biên tập báo Người Việt đó, ra một cái thông điệp, đó là nếu bà gỡ lời xin lỗi và đính chính lại cái thông tin ngộ nhận đó trong vòng 30 ngày thì chúng tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà trong vòng 30 ngày bà ấy chẳng những không làm mà còn thách thức và lại tiếp tục vu cáo rằng những người thuộc tờ báo đó là cộng sản. Cho nên bên nạn nhân mới đưa lên tòa án, và sau 2 năm xét xử đó thì người ta chứng minh rằng đó bà Hoàng Dược Thảo này là sai, và phạt bà ấy đó là mấy triệu đô la, chứ tôi nhớ là khoảng đâu 4 triệu rưỡi đô la, dẫn đến tình trạng bà ấy phải đóng cửa tờ báo Sài Gòn Nhỏ trong tủi nhục. Như vậy đó, nó có rất nhiều tình huống khi người ta ghét nhau ở hải ngoại, cụ thể như là ở Hoa Kỳ, trong tình huống này thì người ta thường lấy cái mũ cộng sản để chụp lên đầu những người mình không thích, mà chưa chắc người đó là cộng sản. Người ta biết là cái cộng đồng đang ghét người cộng sản, cho nên chỉ cần ghét người đó, mang cái tội đó, thì mọi hoạt động của đó bị trở ngại rất là đáng kể. Thế thì tại sao rất nhiều người đã không nhờ đến luật? Thực tế luật rất là phiền toái. Tờ báo này đó, để thắng được vụ kiện đã tốn không dưới 600.000 đô la Mỹ Kim. Mà đâu phải ai cũng có được cái khoản tiền lớn như thế, và không phải ai cũng biết cái cách để mà kiện tòa án để dẫn đến tình trạng phán quyết đúng của tòa án như trong đời. Cho nên rất nhiều người phải ngậm mồ hôi làm ngọt, tức là lẳng lặng bỏ qua, như thể là mình không quan tâm đến thôi. Và chính vì thế đó mà những kẻ xấu đó, khi ghét người nào đó là tiếp tục chụp mũ bằng cách này hay là bằng cách khác để hại người đó thôi. Cho nên đó, là khi mình biết một thông tin sai mà tác hại của nó quá lớn, nếu không đính chính hoặc không đình chỉ nó đó, thì nó gây những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Thì lúc đó chúng ta phải nói, nhưng phải nói đúng thời điểm, đúng cái không gian và đúng người, để cho những cái nỗ lực cần thiết đó, làm cho thông tin sai lệch này không có cơ hội tiếp tục truyền bá. Thì lúc đó chúng ta được xem là có giá trị đóng góp trong tình huống này, chứ không phải là tuyệt đối là mình nghe xong mình không cần phải lặp lại. Vì như thế nó cũng là một cái cực đoan. Còn nghe cái gì cũng đi nói là hết thì nó cũng là một cái cực đoan đối lập. Có rất nhiều người nhiệt tình với chúng ta, bữa nay nghe đầu A nói, mai nghe đầu B nói, mốt nghe đầu C nói, cứ vậy lặp lại. Mà người thiếu bản lĩnh, nặng về cảm xúc là nghe mệt mỏi luôn, dẫn đến những cái xáo trộn tâm lý, rồi bỏ cái việc thiện, bỏ việc Phật sự, bỏ những cái lý tưởng mà mình đã dấn thân đóng góp. Mình thấy mình quá đừ đẳng rồi, quá mệt mỏi rồi. Cho nên đó, trong thế giới kỹ thuật số ngày nay đó, cái kẻ xấu đó lợi dụng vào các phương tiện truyền thông miễn phí này đó, người ta đi hại người khác rất là nhiều, và nó dần làm nhiễu sống rất là nhiều. Do đó chúng ta phải hết sức cẩn trọng là như thể không nghe trong những tình huống cần thiết, không nói trong những tình huống việc phát ngôn là không có giá trị. Nhưng có những tình huống tác hại lớn, việc không nói là không nghe đó là được hiểu như là đồng lõa với những cái xấu.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ